Ở đây Hoàng Niệm Tổ không có chú giải, nhưng vẫn phải nói sơ qua. Phật Pháp Tăng, ba danh tướng này, vì người học Phật đối với nó ngộ nhận quá nhiều. Như thế nào gọi là Phật? Như thế nào gọi là Pháp? Như thế nào gọi là Tăng? Vì sao gọi nó là Tam Bảo? Bảo có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Chúng ta có bảo, tức là có tài bảo, của cải, có thể giải quyết tất cả vấn đề sinh hoạt vật chất của chúng ta. Cho nên gọi nó là bảo. Còn Phật Pháp có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề luân hồi lục đạo, giúp chúng ta giải quyết vấn đề đoạn phiền não, giúp chúng ta giải quyết luân hồi lục đạo, thậm chí vấn đề của mười pháp giới. Báo này không phải châu báo thế gian có thể sánh được. Cho nên chư Phật Bồ Tát đối với Tam Bảo tán thán không ngớt. Đầu tiên là Phật. Chữ Phật này tiếng Phạn gọi là Phật Đà Gia. Người Trung Quốc xưa nay chỉ thích đơn giản, vắn tắt, nên thường tính lược bớt âm đuôi. Phật Đà Gia chúng ta chỉ gọi là Phật, chỉ dùng một chữ này. Ý của nó là giác ngộ, hay nói cách khác, Phật Đà Gia chính là nói đến giác tánh của chúng ta. Người xưa thường gọi là ngộ tánh. Người Ấn Độ nói giác tánh, nói rất nhiều. Người Trung Quốc gọi là ngộ tánh. Lúc nhỏ đi học ở trường, trong lúc các thầy giáo nói chuyện, chúng ta ở bên cạnh nghe được họ nói với nhau, học sinh đó ngộ tánh rất cao. Ý nói rằng họ nghe hiểu bài thầy giảng, thậm chí người này đôi khi còn lãnh hội sâu sắc hơn người kia. Đây gọi là ngộ tánh. Trên thực tế, ngộ tánh này từ đâu mà có? Trong tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ trí huệ bát nhã. Trong Phật Pháp gọi là Phật tánh. Tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã, chỉ đơn giản gọi phần này là Phật tánh. Nếu nói chung về tự tánh thì thường dùng từ pháp tánh. Nói chung, tự tánh là lý thể của tất cả vạn pháp trong biến pháp giới hư không giới. Vạn pháp này từ đâu mà có? Hoàn toàn do tự tánh biến hiện ra. Nên tự tánh là năng sanh, năng hiện. Khi Ngài Huệ Năng khai ngộ nói rằng, đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Chữ năng trong câu năng sanh vạn pháp này, ngày nay các nhà khoa học gọi là năng lượng. Trong Đại Thừa Phật Pháp thường gọi là pháp tánh. Chư vị nên biết, pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh. Pháp tánh là đứng trên toàn diện mà nói, còn Phật tánh chỉ đơn thuần là từ trong pháp tánh, trong Bát Nhã Trí Huệ mà nói, thì đều có thể gọi là Phật. Pháp tánh là Phật, giác tánh cũng là Phật. Nó là một, không phải hai. Tất cả chúng sanh đều có tự tánh. Chẳng những có tự tánh, mà tất cả chúng sanh đều có giác tánh. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Lời nói này không hề sai. Tại sao hiện nay chúng ta lại ra nông nỗi này? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng được, chúng ta ngày nay biến thành phàm phu, trở thành ngu muội, tạo nghiệp, thọ những khổ báo này. Điều này rốt cuộc là thế nào? Đều là do ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên tuy có Phật tánh nhưng cũng không thể chứng đắc. Phật tánh của chúng ta có mất đi chăng? Không mất. Chẳng những không mất đi mà nó còn khởi tác dụng. Nhưng tác dụng này đã bị méo mó, bị lệch lạc, dùng tà ngụy, dùng thiên lệch, chứ không khởi tác dụng chân chánh. Tác dụng chân chánh là giác ngộ được các pháp, nghĩa là thông đạt thấu triệt tất cả pháp trong thế xuất thế gian. Tác dụng như vậy là đúng, vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến cho tác dụng chân chánh trở thành méo mó. Méo mó nên Phật dùng danh từ khác để gọi nó, gọi là phiền não, gọi là tập khí. Rất nhiều các bạn đồng học cũng thường thấy trong kinh, trong kinh Đức Phật nói phiền não tức bồ đề. Bồ đề chính là giác tánh. Bồ đề và phiền não là một. Dùng chánh thì gọi là bồ đề, dùng sai thì gọi là phiền não. Hay nói cách khác, quý vị dùng tâm, trong tâm này xen tạp tập khí phiền não, đây gọi là phàm phu. Phiền não có ba loại lớn là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Những phiền não này chúng ta đều đã học qua. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thực tế mà nói thì không phải bồ đề làm chủ. Nếu bồ đề làm chủ thì không gọi là phàm phu, mà gọi quý vị là Phật Bồ Tát. Dùng chân tâm. Chúng ta hiện nay là vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ, đây gọi là phàm phu. Cho nên cách xưng hô giữa thánh và phàm do đây mà có. Phật Bồ Tát giác mà không mê, phàm phu chúng ta mê mà không giác. Mê ngộ không phải là hai, nó một thể nhưng khởi hai tác dụng, tác dụng của giác và tác dụng của mê. Phật là đại giác viên mãn, Bồ Tát tuy giác ngộ nhưng chưa viên mãn. Cho nên gọi là Phật bảo. Ý nghĩa thật sự của Phật bảo chúng ta cần nên biết, đó là giác tánh của chính mình. Phật bảo gọi là tự tánh Phật, cũng chính là tự tánh giác. Vào cửa Phật, điều đầu tiên là thầy đem điều này truyền cho chúng ta. Đây là cương lĩnh chung, mục tiêu chung và phương pháp chung của việc tu học Phật pháp. Vì sao học Phật? Học Phật chính là phục hồi tự tánh. Tự tánh giác là Phật bảo, tự tánh chánh là pháp bảo, tự tánh tịnh là tăng bảo. Không phải ở bên ngoài. Bên ngoài là giả, không phải thật. Nhân thật sự là tự tánh tam bảo. Pháp là đại danh tự chung, tự tánh sở hiện. Như Ngài Huệ Năng Đại Sư nói là năng sanh vạn pháp. Đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Muôn sự muôn vật trong vũ trụ, trong kinh điển Đại Thừa thường dùng 6 chữ, nhưng nó đã bao hàm hết thảy. Thứ nhất là tánh, nghĩa là tự tánh. Thứ hai là tướng, tướng có thể sanh ra vạn pháp. Trong vạn pháp có sự lý nhân quả, cho nên tánh tướng sự lý nhân quả nó bao hàm hết biến pháp giới hư không giới. Dùng một danh từ để tượng trưng, đó chính là pháp. Cho nên pháp là đại danh từ chung. Trong tam bảo đều nói tự tánh. Pháp là tự tánh chánh, chánh tri chánh kiến. Đối với tất cả pháp hoàn toàn có thể lý giải rõ ràng, khẩu triệt, không có sai lầm, không thiên lệch tà ngụy, gọi là chánh tri chánh kiến. Đây gọi là pháp bảo. Nếu nói đã mê, mê thì tri kiến chúng ta không chánh, biến thành tà tri tà kiến. Như vậy là sai.